em bắt đầu đăng ký cho em đi vô lớp chuyên. Em với ba em lại ở bắt em là mặc dù là rất là ôn tập rất là nhiều nhưng mà em vô đó em cứ đánh đại để cho em rớt. Thì nếu mà em vô chuyên như vậy á, thì tất cả mọi thứ đó em phải bỏ hết, và những cái người bạn bè của em đã connected ở trong những cái lớp đàn lớp võ đó nó sẽ không còn giữ được như xưa nữa, và em sẽ không được tham gia những chương trình đó nữa. Và đối với em thì khi em học những cái môn đó và em tham gia những chương trình đó, nó bồi đắp cho cái bản thân em trở thành một con người hiện tại như ngày hôm nay. Khoảng 7 giờ 7 rưỡi là em phải có mặt ở công ty rồi. Có những cái buổi mà em không có kịp dạy ăn trưa, đến chiều về thì lúc đó công việc ở công ty của em mới thực sự bắt đầu. Em vừa có bạn trai và em vừa làm việc, em vừa học cùng một lúc. Em làm luôn cả hai việc cùng một lúc vẫn ổn.
Chào mừng các bạn đến với kênh CEO Lab. Mình là Lê Diệp Kiều Trang, là doanh nhân khởi nghiệp, là nhà đầu tư và là người tin rằng việc học hỏi cũng như phát triển bản thân là một hành trình suốt đời. Số CEO Lab Careers tuần này sẽ giới thiệu các bạn với bạn Phạm Phương Anh, là một người trưởng thành, học và làm việc tại Việt Nam trong khối ngành kế toán, kiểm toán và tư vấn của các công ty mà chúng ta thường gọi là Big Four. Đó là những công ty đa quốc gia chuyên về lĩnh vực kế toán, kiểm toán và tư vấn. Phương Anh có một hành trình khá là đặc biệt. Từ vị trí của bạn ở Việt Nam, bạn đã tìm ra những cơ hội để mở rộng khả năng cũng như là môi trường làm việc của mình sang môi trường quốc tế. Và hiện nay, Phương Anh đang làm việc ở văn phòng Singapore. Mời các bạn hãy cùng trò chuyện với Phương Anh trong số tuần này. Xin chào Phương Anh.
Chào chị Trang.
Rất là cảm ơn Phương Anh tham gia chương trình. Phương Anh lần này sẽ là người đầu tiên mà chị giới thiệu với các bạn trong cái khối ngành kế toán, kiểm toán và là tư vấn. Vì chị biết là các bạn mà theo khối ngành này thì ước mơ của mọi người á, là đi theo một con đường mà mọi người thường gọi là vào các công ty Big Four. Thì chị sẽ muốn Phương Anh chia sẻ thật nhiều về cái con đường sự nghiệp của mình. Nhưng mà quan trọng hơn là chia sẻ với các bạn về Phương Anh cũng như là cái cách học và cái cách chọn cơ hội nghề nghiệp của em. Bây giờ Phương Anh có thể giới thiệu với các bạn một xíu về em, từ lúc em học ở đâu, rồi xong rồi em chọn ngành như thế nào và em đã đi qua những công ty nào?
Dạ chị Trang, cảm ơn chị Trang đã mời em trong buổi nói chuyện hôm nay. Thực sự là em coi những cái podcast của chị, những cái video của chị rất nhiều. Và đây là cái cơ hội của em để em share về những cái kinh nghiệm của em cũng như là học tập, chương trình học tập của em ở Việt Nam trước khi mà em move qua Singapore. Thì em sinh ra ở Đà Lạt, thì em học và cho tới từ lớp 1 cho tới lớp 12 là ở Đà Lạt. Sau đó em xuống Sài Gòn, em học đại học ngoại thương. Sau đó em vào công ty PwC. Thì lúc mà em vào PwC thì ngay từ lúc năm 2006, 2007 á, thì có một cái may mắn đối với em, đó là cái luật về giá giao dịch liên kết nó có hiệu lực ở Việt Nam. Và cái đó nó là một cái cơ duyên rất là hay đối với em, là tại vì lúc đó các công ty Big Four nó mới bắt đầu thấy cái luật đó ở Việt Nam và nó bắt đầu đầu tư rất là nhiều về cái lĩnh vực này. Và em được may mắn là em chọn làm trong cái chương trình đó. Thì lúc đó PwC mới mời những cái chuyên gia từ nước ngoài về để set up cái business đó ở Việt Nam. Và họ đã chọn em để làm chung với họ. Thì lúc đó em bắt đầu cái sự nghiệp tư vấn về giá giao dịch liên kết từ lúc năm 2006, 2007 cho tới lúc mà em đi học ở bên Ireland luôn, là về thạc sĩ về kinh doanh MBA ở Ireland. Sau đó em về lại Việt Nam và em tận dụng những cái kiến thức em đã học từ những cái chương trình về MBA đó, và em áp dụng vào cái kinh nghiệm quản lý của em ở PwC Việt Nam và trong cùng một ngành là tư vấn về giá giao dịch liên kết luôn. Thì lúc đó em làm ở Việt Nam được khoảng 2 đến 3 năm trước khi mà em chuyển qua bên Sing. Thì trong lúc mà em làm quá trình làm ở PwC ở Việt Nam á, thì em có được secondment qua những cái nước lân cận như là Thái Lan, ở Mã Lai, để em học thêm về những cái kinh nghiệm họ làm sao về giá giao dịch liên kết. Tại vì giá giao dịch liên kết nó là một cái mảng mà nó bao gồm nhiều quốc gia giao dịch với nhau, những công ty ở những cái nước quốc gia khác nhau giao dịch với nhau. Và khi vậy thì những cái luật của những cái nước quốc gia đó nó cần phải có một cái mặt bằng chung giống nhau để người ta có thể điều tiết những cái chi tiết trong những cái giao dịch liên kết đó. Thì em có được may mắn là em được chuyển ra những cái nước đó để em học cái cách người ta vận hành như thế nào, và từ đó em vẫn vận hành ngược lại vào công ty Piracy ở Việt Nam trước khi em chuyển qua Piracy Singapore và bây giờ là Deloitte Singapore.
À, ok, câu chuyện của em rất là hay. Bây giờ chị sẽ đi sâu hơn, chị sẽ hỏi Phương Anh từng chặng đường của Phương Anh ha. Hôm nay chị mới biết là em sinh ra lớn lên ở Đà Lạt. Vậy thì hồi học ở Đà Lạt á, là em có học chuyên hay là học gì không?
Cái câu hỏi này rất là thú vị, tại vì chị sẽ chạm tới nỗi đau của gia đình em. Tại vì từ lúc nhỏ là gia đình em muốn em học chuyên, nhưng mà trong gia đình em thì chia ra hai hướng, là mẹ em thì muốn em học chuyên, nhưng mà ba em thì theo cái sở thích của em là muốn học đồng đều để em có thể học được những cái môn khác, chẳng hạn như là đàn, là võ. Thì nếu mà học chuyên thì mình sẽ lại chuyên về lệch một hướng và mình sẽ không học được những cái thứ ở ngoài, và những cái thứ ở ngoài thì nó lại hấp dẫn đối với em hơn là học những cái trường chuyên. Cho nên khi mà thi chuyên vào một cái lớp nào đó, tức là em còn nhớ là lúc đó là lớp 10 là có chương trình chuyên và lớp 6 cũng có chương trình chuyên, thì mẹ em bắt đầu đăng ký cho em đi vô lớp chuyên, và em với ba em lại anh đập bắt em là mặc dù là rất là ôn tập rất là nhiều, nhưng mà em vô đó em cứ đánh đại để cho em rớt. Và lớp 6 là một lần,
là em thi chuyên gì,
tức là chuyên môn Anh, thì tất cả mọi người đều nói là ok em sẽ đăng ký vào cái kết quả học tập của em, thì mọi người nghĩ là ok em sẽ đậu được. Mẹ em cũng rất là rất là mong đợi kết quả đó, tại vì đối với mọi người thì cái lớp chuyên ở Đà Lạt thì có những có một cái ngôi trường chuyên duy nhất thôi, thì khi mà vào chương trình đó thì mọi người sẽ rất là hãnh diện. Thì mẹ em rất là mong đợi, nhưng mà em lại có những cái thú vui khác ở bên ngoài, và lúc đó thì em lại tập học đàn nè, em học về hòa âm phối khí nè, rồi em học võ nè, em theo cái đội tuyển của bên tỉnh Lâm Đồng á, để đi thi đấu những cái thành phố khác, rồi thi đấu giải quốc gia. Thì nếu mà em vô chuyên như vậy á, thì tất cả mọi thứ đó em phải bỏ hết, và những cái người bạn bè của em đã connected ở trong những cái lớp đàn, lớp võ đó, nó sẽ không còn giữ được như xưa nữa, và em sẽ không được tham gia những chương trình đó nữa. Và đối với em thì khi em học những cái môn đó và em tham gia những chương trình đó, nó bồi đắp cho cái bản thân em trở thành một con người hiện tại như ngày hôm nay. Nếu mà theo chương trình này, nếu mà mẹ em nghe thì mẹ em sẽ phát hiện ra là hồi đó em làm như vậy. Nhưng mà em thì lúc đó là em đến lên cấp 3 thì em chuyển qua trường Thăng Long, đó là trường, đó là trường chuyên, nhưng mà em không học khối chuyên, nhưng mà em vẫn thi những cái cuộc thi chuyên của quốc gia. Thì lúc đó thì mẹ em cảm thấy là vui hơn, tại vì mặc dù không học lớp chuyên nhưng mà vẫn thi và mình vẫn đậu, thì lúc đó mẹ em vẫn vui. Mà at the same time thì em vẫn tham gia được những chương trình ngoại khóa của em, chẳng hạn như là đàn, võ hay là làm từ thiện gì đó, thì em vẫn làm được.
Rất là thú vị ha. Bây giờ nếu như mà mình fast forward đi, bây giờ Phương Anh đang ở vào độ tuổi cỡ cuối 30 đầu 40. Nếu mà em nhìn lại hồi đó, mà nếu như em có được cái điều kiện là quyết định lại, em có tiếc gì trong chuyện không học lớp chuyên không? Hay em nghĩ là em đã đi con đường đúng?
Thực ra cái câu hỏi này chính xác là câu hỏi mà em hay hỏi những cái bạn mà thi vào công ty của em hiện giờ. Khi mà em đi xin đi tuyển ngồi cho công ty của em hiện giờ, thì em cũng hỏi các bạn đó câu đó. Tại vì các bạn mới ra trường thì các bạn chưa có kinh nghiệm nhiều, thì em không thể hỏi về những cái kỹ năng và chuyên môn được, mà em sẽ hỏi về những cái quá trình các bạn ở trong cuộc sống như thế nào. Thì đây là một câu hỏi mà em đã hỏi các bạn. Thì khi em hỏi các bạn thì em cũng hỏi được lại bản thân em, là hiểu là có những cái điều gì mà mình khi mình quay lại thì mình có làm lại hay không. Thì khi em nghe các bạn trả lời, thì có những cái bạn chẳng hạn như tuần vừa rồi em có khoảng 10 cái cuộc phỏng vấn, thì trong 8 trong 10 bạn đó thì đều có trả lời là ước gì là mình sẽ làm một cách khác đi ở tại cái thời điểm đó. Chẳng hạn như một câu hỏi là một cái bạn là bạn đó là người rất hướng nội, và bạn nó ước gì là mình có thể đối ngoại nhiều hơn, mình nói chuyện nhiều hơn, mình connect nhiều hơn, để mình build được cái confidence của mình khi mình làm việc. Thì đối với bản thân em, đối với cái tình hình lúc đó và đối với cái tính cách của em lúc đó, con người của em lúc đó, thì em nghĩ là nó thuận theo tự nhiên, và em không nghĩ là em sẽ làm ngược lại những cái gì mà em đã làm trước đây. Tại vì đối với tình hình lúc đó và tính cách em lúc đó, thì đó là những cái yếu tố để em học thêm, em trau dồi bản thân em thêm. Và mặc dù là có những quyết định mà tới một lúc nào đó nó sẽ không đưa ra một kết quả mà em muốn, nhưng mà em nghĩ là đối với những cái bước đệm đó, nó làm cho em có kinh nghiệm nhiều hơn, và em trở thành con người của em như ngày hôm nay.
Rất là thú vị. Chị nghĩ là cái kinh nghiệm đó của Phương Anh sẽ giúp rất là nhiều bạn trẻ. Tại vì khi mà các bạn mà học giỏi nè, mà còn có thêm sự ủng hộ mà nhiều khi là áp lực từ gia đình, thì sẽ rất dễ đi theo một cái con đường mà nhiều khi chỉ là vì nhiều người mơ ước, chứ chưa chắc là cái con đường phù hợp nhất với các bạn. Lát nữa chị sẽ hỏi thêm Phương Anh về cái cách mà em chọn và tuyển dụng những người vào trong cái công ty Big Four mà em đang là quản lý. Chị gác lại cái đó xíu để chị hỏi thêm ha. Rồi, yeah. Bây giờ vậy là em học ở Đà Lạt cho hết năm 12. Vậy thì lúc mà năm 12 thì em đã chọn cái ngành để thi vào đại học như thế nào? Và tại sao em chọn những cái ngành đó?
Lúc mà năm 12 đối với em lúc đó là khoảng năm 2002, thì đối với công nghệ thông tin như bây giờ thì mình sẽ không có nhiều. Và hầu như những cái cơ hội mà em tiếp xúc với máy vi tính đó chỉ là những cái buổi tối khi mà em đi ra ngoài em học thêm lớp vi tính, hoặc là ở trên trường thầy kiểm tra này nọ kia. Nhưng mà cái cơ hội để em được lên mạng và em được tìm hiểu những cái thông tin trên mạng thì rất là giới hạn. Cho nên những cái thông tin về trường đại học, như là trường đại học nào mình nên thi vào và học những cái môn nào cho phù hợp với ước mơ của mình thì rất là hạn chế. Và lúc đó những cái thông tin mà em có được chỉ là, thứ nhất là từ thầy cô, rồi thứ hai là từ bạn bè, thứ ba là từ gia đình, những cái người đi trước của mình, có thể là họ học như thế nào, họ thấy những cái nhân cách của mình như thế này, trình độ học vấn của mình như thế này, và ước mơ của mình như thế này thì như thế nào là phù hợp. Thì lúc đó khi em coi lại tất cả mọi thứ thì em thấy trường Đại học Ngoại thương là một cái trường mà có thể cho em được những cái yếu tố mà em muốn. Tại vì những cái bạn mà đậu vào những trường Đại học Ngoại thương thì những cái bạn đó họ đã xác định là thứ nhất là cái nền tảng của họ về học vấn họ đã ở có một cái mức nhất định rồi, và họ muốn là họ sẽ làm gì trong cái chương trình đại học đó, và khi mà đi ra khỏi đại học thì họ muốn làm gì. Và đối với em cái môi trường nó quan trọng rất nhiều so với những cái gì mà em đã học trong trường. Khi mà em vào một cái môi trường đó thì em sẽ học được những cái từ những cái bạn rất là nhiều, chứ không phải là chỉ học từ thầy cô về học về môi trường. Và em quan trọng hơn về môi trường với cách mà các bạn đó đối nhân xử thế như thế nào. Các bạn đó quan trọng những cái yếu tố làm về hoạt động về cộng đồng, hoạt động về thiện nguyện như thế nào. Thì lúc đó em mới mở rộng cái mối quan hệ của mình ra. Thì khi em vào ngoại thương thì em mới liên lạc với các anh chị lớp khóa trên, rồi em cũng liên lạc những cái trường khác như là trường nhân văn, báo chí, để em biết được những cái chương trình hoạt động cộng đồng như thế nào, để vừa cùng một lúc chẳng hạn như em có thể làm thiện nguyện được là ước mơ của em, và em có thể trau dồi thêm cái kiến thức về kinh tế, về xã hội, về tiếng Anh. Tại vì lúc đó ở Đà Lạt thì em có học theo tiếng Anh, em có học theo sách vở, nhưng mà cái cách mà mình nói chuyện tự nhiên, rồi cái cách mà mình nghe những cái ngôn ngữ lóng của người nước ngoài thì mình không có nhiều cơ hội. Cho nên khi mà em đi theo những cái chương trình đó thì có những người nước ngoài thì họ sẽ giúp em để em cũng phát triển thêm được, và em trau dồi thêm được cái tiếng Anh của em luôn. Thì lúc đó đi qua những cái nước bạn thì em hiểu hơn về văn hóa của họ, rồi em làm việc với họ để em trau dồi được kiến thức chuyên môn của em, và cái thứ hai nữa là về tiếng Anh của em. Thì đó là cái cách mà em chọn, tại sao em chọn trường đại học ngoại thương và cái hướng mà em đi như thế nào.
Rất là thú vị ha. Vậy là chị thấy Phương Anh rất là thống nhất trong cái con đường mà em phát triển bản thân của em. Từ hồi trung học cũng đã vậy, em coi trọng việc phát triển con người nhiều hơn là tập trung vào phát triển một cái mảng kiến thức nào đó. Mà thậm chí khi mà lên đến đại học cũng vậy, em chọn cái trường mà nó toàn diện để ở đó em phát triển một cách toàn diện, chứ em không vội chọn một cái ngành. Và cuối cùng là em cũng không có đi theo ngành ngoại thương, em cũng đi theo một cái ngành khác với lại cái trường đại học mà em học, đúng không? Vậy thì bây giờ nếu như mà summarize lại, tổng kết lại cái 4-5 năm đại học mà em học ở trường đại học ngoại thương á, thì em cho là em đã phát triển được cái gì nhiều nhất trong những năm tháng đại học đó?
Một cái điều mà em cố gắng em bồi bổ bản thân em từ lúc mà trước khi em vô đại học, trong lúc em học đại học và sau khi học đại học, là em muốn cái bản thân mình hoàn toàn tự tin khi mà mình nói chuyện với tất cả mọi người, tự tin một cách chân thật, thành thật, chứ không phải là tự tin vì mình đẩy bản thân mình tới cái mức tự tin đó. Thì đối với em, khi em làm bất cứ việc gì thì cái sự tự tin nó rất là quan trọng. Thì trường đại học ngoại thương á, nó cho em được cái mặt bằng chung để em đạt được cái điều đó. Chẳng hạn như những thầy cô trong trường sẽ cho em những cái cơ hội thuyết trình, và họ sẽ đóng góp ý kiến em là ok, khi em thuyết trình như vậy thì cái cách em làm như thế nào, khi em hoạt động trong một cái team, một cái nhóm như vậy, là một cái dự án cho thầy cô chẳng hạn, thì cái cách em hoạt động như thế nào và thầy cô muốn em phát triển theo hướng nào, những cái hướng nào là cần phải phát triển thêm, thì cái đó là cái em học được nhiều nhất trừ trường đại học ngoại thương. Tại vì có nhiều bạn khi mà em phỏng vấn, khi mà em còn làm việc ở Việt Nam á, thì các bạn có nói là ủa sao chị học ngoại thương mà chị ra làm cái này, rồi trường ngoại thương đó, nó cho chị những cái gì khi mà chị làm cái này, thì cái đó là câu trả lời của em, chứ không phải là những cái kiến thức chuyên sâu và em học ở 4 năm ở trường đại học. Những cái kiến thức đó rất là cần thiết, nhưng mà khi mà mình ra trường rồi thì những cái kỹ năng mềm nó rất là quan trọng. Và em nghĩ cái kỹ năng mềm nó sẽ giúp cho em và giúp cho các bạn khi các bạn mới ra trường rất là nhiều.
Rất là hay. Vậy thì cái lúc mà Phương Anh tốt nghiệp đại học ngoại thương đi, là em có cái suy nghĩ gì và em apply vào những cái công việc nào trước mắt em? Tại vì em phát triển là một người rất là toàn diện, dựa trên cái năng lực gọi là kỹ năng mềm nữa, thì hầu như là em có thể vô khối ngành sales, marketing, tài chính hay là operation. Đặc biệt là em học ngoại thương thì em đi theo logistics, thường là chị thấy các bạn sẽ đi theo hướng đó, xuất nhập khẩu. Vậy thì lúc đó Phương Anh giữa nhiều lựa chọn khác nhau, em quyết định như thế nào? Làm sao em có được cái lựa chọn lúc đó?
Lúc năm thứ 2 đại học á, thì em có những cái cơ hội mà em tìm theo cái chương trình thực tập ở những công ty khác nhau. Như chị nói đó, học ngoại thương thì mọi người sẽ nghĩ là theo một hướng tự nhiên thôi, là mình làm sales, marketing hoặc là logistics. Thì lúc đó em chọn những cái, em mới list ra những cái công ty mà em có thể apply, thì họ có những cái chương trình sẵn về intern. Thì có một công ty chuyên về kinh doanh những cái mặt hàng nhập khẩu từ bên nước ngoài về, những hàng cao cấp ở trong những cái phòng tắm trong nhà xây dựng cho khách sạn á. Thì lúc đó em mới thấy là mình năm 2 và mình muốn tìm hiểu coi thử là về mặt kinh doanh, làm sale, marketing và logistics như cái mà công ty đó cần, thì liệu là mình có thích hay không. Thì em mới xin phỏng vấn và em làm thử trong cái giai đoạn đó. Tại lúc đó em cũng sinh viên, em rất là nghèo và em cũng muốn có một thu nhập thêm, thì công ty đó trả rất là cao. Thì em mới xin đi làm. Trong lúc em vừa đi học vừa đi làm, thì buổi sáng em đi học ở trường, thì buổi chiều em làm công ty đó. Cái công việc đó cho em rất là nhiều trải nghiệm, chẳng hạn như cái cách mà mình tìm khách hàng như thế nào, cái cách mình build ra những cái giá như thế nào, cái cách mình chào cái mặt hàng mình như thế nào. Và khi cái đơn hàng của mình đã bán rồi, thì mình quản lý cái đơn hàng từ lúc mà nó nhập từ bên nước ngoài về tới Việt Nam, rồi mình liên lạc với những cái người freight forwarder, rồi mình ship tới khách hàng như thế nào. Thì hầu như là những cái đó nó liên quan tới những cái mà em đã học trong ngoại thương rồi, tức là những cái giá Incoterms nhỏ kia là rất là quen thuộc đối với em khi mà em đã học trong trường. Thì em làm cái đó khoảng 6 tháng thì em mới thấy là liệu là cái này mình có hợp với mình hay không. Tại vì mọi người nói là em rất là hợp với cái này trong mấy anh chị làm ở trong đó, nhưng mà em suy nghĩ lại là em là con người hướng nội, em có thể đi ra ngoài, em có thể contact với mọi người, nhưng mà về bản chất của em thì em muốn làm một công việc đó, gì đó mà nó đòi hỏi nhiều cái suy nghĩ, và cùng lúc đó là em cũng muốn có những cái khía cạnh về sales and marketing để cho cái công việc của mình nó có thêm một cái phần gì đó thú vị. Chứ mình không thể nào mà ngồi ở bàn và mình làm, mình suy nghĩ rồi không có liên lạc với những cái người bên ngoài, thì cái đó em cũng không muốn. Thì lúc đó có một cái cơ hội là những cái Big Four ở cái giai đoạn là năm 2006-2007 á, thì họ mới vô các trường đại học để họ tuyển những cái người sắp ra trường làm cho họ. Thì lúc đó thì có một cái cơ duyên là nhóm bạn của em lại rất là interest trong cái Big Four đó, thì họ mới đem hồ sơ của em đi nộp và rủ em đi theo luôn. Thì em mới nghe, và tất nhiên là một cái cơ duyên lúc em vẫn còn làm ở trong intern kia. Thì khi em nghe những anh chị trong Big Four giới thiệu về những cái ngành nghề đó, thì trong Big Four thường thường có 3 nhánh là tư vấn như chị nói, kế toán kiểm toán và thuế và luật. Thì khi em nhìn qua ba đó, thì ba cái nhánh đó thì chỉ có cái tư vấn với thuế và luật là nó có thể nó làm cho em cảm thấy rất là thích thú. Tại vì cái phần tư vấn là cái phần mà em rất là thích, tại vì mình phải tìm hiểu rất là sâu, mình phải trở thành một cái chuyên gia một cái mảng nào đó để mình tư vấn cho khách hàng. Thì lúc đó em mới apply, và cái cơ duyên đó làm cho em gắn bó tới bây giờ luôn. Và khi em vào công ty thì cái môi trường Big Four lúc đó họ rất là chỉnh chu, và cái cách mà họ welcome những cái người tới, họ những cái chương trình và training rất là dài và rất là kỹ, nó làm cho em cảm thấy rất là thích thú và em cảm thấy cái đây là cái mà mình thực sự muốn. Và khi em làm 3 tháng đầu và em vẫn cảm thấy là đây là cái mình đang muốn làm, và lúc đó là cái luật về giáo dục liên kết nó bắt đầu có hiệu lực ở Việt Nam, người ta mới nghĩ về chuyện đó, thì những cái anh chị ở nước ngoài ở trong công ty em qua bên Việt Nam để set up cái business đó, thì em có cơ hội làm việc với những anh chị đó và em đi qua những cái nước khác để em học thêm về những cái mà họ đang làm ở nước họ rồi. Thì em cảm thấy đây là những cái mà mình muốn làm. Nó vừa làm về những cái yếu tố như là mình phải đi ra ngoài, mình tìm hiểu khách hàng, mình nói chuyện với khách hàng, hiểu họ đang cần cái gì, họ có những cái gì họ cần mình giúp, và trong khả năng của mình với cái luật ở Việt Nam như vậy, những cái gì mình có thể làm cho họ. Thì khi mà mình đã nói chuyện được với họ và mình đã chốt được một cái hợp đồng rồi, thì làm sao để mình deliver cái dự án đó, thì tất cả những cái process đó nó lại gói gọn lại những cái mà em muốn. Tức là em có thể tiếp xúc được khách hàng, và cùng một lúc khi mà em đã tiếp xúc được khách hàng và em đã lấy được cái sự tự tin của họ về nơi cái dịch vụ của mình, về bản thân mình, về cái công ty mình, thì khi đó mình phải làm rất là nhiều việc để mình đưa ra cái kết quả mà họ mong muốn. Thì cái đó là một cái quá trình, và em cảm thấy do cho tới tận bây giờ là 14 năm rồi và em vẫn còn thấy thích thú công việc này, thì đây là cái quyết định của em cảm thấy là rất là đúng đắn, và đến bây giờ em vẫn còn thích tức hàng ngày ở công ty em vẫn còn thích làm, và cái công việc mà em làm nó càng ngày nó càng mở rộng hơn, thì em thích thú, và mỗi ngày em gặp một khách hàng mới em vẫn có một cái năng lượng rất là tích cực khi mà em nói chuyện với họ.
Rất là hay. Phương Anh chọn một cái nghề mà ngay từ đầu là em chọn, và em chọn là trúng, tại em đi theo nó suốt mười mấy năm rồi. Cái đó một phần là may mắn, nhưng mà chị nghĩ là một phần cũng là sự lựa chọn nữa. Vì trước đó khi mà em đi làm gọi là thực tập, chứ thực ra là đi làm ngoài giờ, thì em cũng có những cái va chạm, nên là em biết được là cái dạng công việc nào thì nó hợp với mình, nên em đi về hướng đó. Chị đoán nha, chị đoán là Phương Anh sẽ rất thích đi theo những cái công ty mà nó chuyên nghiệp, ví dụ như kiểu Big Four, vì ở đó em sẽ được đào tạo bài bản và em làm việc trong môi trường cũng rất là bài bản. Tuy nhiên Big Four không phải là cái môi trường bài bản duy nhất trong cái thời điểm em tốt nghiệp, và tới bây giờ cũng vậy. Ngoài ra nó còn những công ty về ngành hàng khác nhau, ví dụ như Unilever, P&G hay Coca-Cola, Pepsi này nọ. Tại sao Phương Anh lại gạch bỏ cái khối ngành đó mà đi theo Big Four?
Dạ, thì lúc đó cái chương trình trong Unilever hay là P&G, lúc đó những cái ngành hàng đó họ có vô trường em luôn, và họ làm những cái chương trình MT, thì chương trình mà đào tạo khối quản lý, thì lúc đó Big Four cũng vào cùng một lúc. Và lúc đó khi mà em nhìn các anh chị, tại vì em có đi tới dự hội thảo của họ, tại vì trước khi mà em apply thì em có đi dự hội thảo để em hiểu là họ muốn mình làm gì và có những cái cạnh nào mình có thể làm được. Thì tại vì trước đó em có kinh nghiệm làm việc ở các công ty, những công ty khác, là ví dụ như công ty về trading rồi, thì em rất là trân trọng cái môi trường làm việc, và cái môi trường làm việc như chị nói thì những công ty khác cũng có, nhưng mà cái yếu tố thứ hai nữa là con người. Tại vì khi đối với em á, con người team làm việc với mình rất là quan trọng, liệu là mình có làm việc hợp với họ hay không, và họ có hợp cái cách mà làm việc của mình hay không, thì cái đó rất là quan trọng với em, và mình có cảm thấy thoải mái khi mình làm việc với họ và trong cái môi trường đó hay không. Thì khi em nói chuyện với cả hai bên thì em có offer ở trên bàn hết, thì em quyết định là em làm việc với bên Big Four. Lý do là vì em nhìn tới cái đội ngũ của họ và cảm thấy là về tính cách và về cái cách mà em muốn, cái môi trường em muốn, đó là Big Four chứ không phải là bên này. Lúc đó nó không phải là một cái suy nghĩ rational nữa, chỉ nó nhiều cái về cái bản ngã
của mình,
cảm tính của mình rất là nhiều. Lúc đó là em nói chuyện với rất là nhiều người và em tư vấn từng nhiều người một là ồ, anh chị làm ở đây thì anh chị lấy như thế nào, rồi thì lúc đó em mới ra được cái mà em muốn thế nào. Và cái điều may mắn của em đó là mặc dù lúc đó là em rất là còn nhỏ tuổi, nhưng mà em khi em quyết định rồi á thì nó may mắn là quyết định đúng. Tại vì lúc đó em làm em thích và thích tới tận bây giờ, thì em cảm thấy là cái quyết định của mình lúc đó là đúng và nó hợp với mình.
Chị cũng thấy vậy, tại vì biết Phương Anh một thời gian và thấy em chị thấy em rất hợp với cái con đường mà em chọn, mà chị hôm nay mới biết là con đường đó em chọn từ ngày mới ra trường. Tự nhiên thường á là người ta phải sai chừng một hai lần người ta mới tìm ra, nhưng mà Phương Anh đã tìm ra nó khá là sớm, là vì em đầu tư, em thử nghiệm xong rồi em nói chuyện để em hỏi han và em tiếp xúc, và cuối cùng là em đánh giá cũng dựa trên cái cảm tính của mình. Em biết đó là những người như vậy thì em sẽ hợp, em làm việc em sẽ tạo ra một cái môi trường mà em yêu thích, nên là công việc nó không còn là một cái gì đó nó không thuận với em mà nó rất là thuận, nên là em có thể gắn bó được với nó. Vậy bây giờ chị quay vấn đề theo góc nhìn mà bây giờ em là người tuyển dụng đi, trong những công ty Big Four như hồi nãy em chia sẻ đó, nó có ba nhánh chính: kế toán kiểm toán, tư vấn, và thuế với luật. Vậy thì bây giờ nếu như em có một đứa em gái mà nó mới tốt nghiệp đại học và nó đối diện trước ba cái nhóm khác nhau này trong các công ty Big Four, thì em có thể giúp cho một bạn bạn nhỏ như vậy có thể hiểu được là người như thế nào thì sẽ phù hợp vào cái nhánh nào trong các ba cái nhánh này của các công ty Big Four không?
Dạ, thì cái đó cũng là cái mà em đang nói chuyện với các bạn mà em đang tuyển ở trong công ty em luôn. Tại vì các bạn nó mới ra trường, hoặc là em khi công ty em tuyển thì có hai dạng tuyển, một là làm về intern, hay là làm các bạn new joiner, là các bạn mới vào. Thì cái cách mà em nói chuyện với hai cuộc tuyển người này nó khá là khác nhau. Thì nhưng mà có một điểm chung á, là em sẽ hội tụ về cái tính cách của bạn đó và cái con đường sự nghiệp mà bạn đó muốn cho mình trong khoảng thời gian sắp tới là gì. Tại vì cái tính cách của bạn đó, nếu mà các bạn đó là người hướng nội giống như em chẳng hạn, hoặc là muốn làm về số nhiều nhưng mà lại không muốn đi gặp khách hàng nhiều và không muốn dạng như là đi business trip nhiều, chẳng hạn như là làm kiểm toán, cái tác kiểm toán thì phải đi rất là nhiều, hầu như là hàng ngày phải ở khách hàng để làm field work này nọ kia, làm kiểm hàng này nọ kia, và con số nó là một cái, khi mà làm kiểm toán thì nó sẽ theo một cái guồng nhất định chẳng hạn. Nếu các bạn đó không muốn bó gọn trong một cái guồng làm việc nhất định và tập trung vào con số nhiều, thì các bạn đó có những cái hướng nào? Thì đầu tiên á, là các bạn nhìn vào cái tính cách của mình muốn làm gì, và sau đó là các bạn cần phải nói chuyện rất là rõ với những cái người trong cái lĩnh vực làm việc đó. Chẳng hạn như khi mà họ phỏng vấn với em thì họ phỏng vấn với em thì họ phải nên hỏi em là ok, trong cái công ty của em cái ngành này làm cái gì. Chẳng hạn như ngành tư vấn về giáo dục liên kết thì trên website nó nói rất là chung chung, như vậy thực tế công việc của em là làm như thế nào. Rồi sau đó các bạn cũng nên nói chuyện với một cái người khác nữa, và em sẽ giới thiệu cho chẳng hạn như đứa em của em, như chị nói là nên nói chuyện với một anh chị làm kế toán kiểm toán, là thực sự công việc của anh chị đó hàng ngày như thế nào, và bên tư vấn cũng vậy, cũng phải làm công việc hàng ngày như thế nào. Tại vì khi mà các bạn nhìn trên website thì các bạn sẽ thấy nó là như vậy, nhưng mà khi trong thực tế các bạn cái công việc cụ thể hàng ngày như thế nào thì nó có thể khác hoàn toàn so với những cái gì các bạn đã đọc và các bạn tưởng tượng. Cho nên cái việc mà các bạn cần phải tìm hiểu thêm những cái anh chị đó đang làm gì trong thực tế thì rất là quan trọng, và liệu là nó có gắn kết lại ngược lại với cái tính cách của bạn đó và cái con đường sự nghiệp của bạn đó trong khoảng 5 tới 10 năm không, thì cái đó rất là quan trọng. Tại vì cái ước mơ của các bạn đó muốn làm gì nó sẽ thúc đẩy cho các bạn đó đi sâu và xa hơn là đi tìm hiểu vòng vòng và mình chưa biết được mình muốn gì, thì mình nên nói chuyện nhiều để mình hiểu thêm là mình thực sự mình muốn cái gì, để mình build được một cái career path và mình chọn một cái ngành nghề mà mình nó phù hợp với mình nhất có thể.
Rất là hay. Bây giờ khi mà Phương Anh tốt nghiệp đại học, em vào một cái công ty rất là bài bản như là Big Four, em thật ra không có được đào tạo về mặt chuyên môn, nhưng mà Big Four là một chỗ mà bán cái dịch vụ dựa trên chuyên môn. Vậy thì em đã bồi dưỡng cái chuyên môn của mình như thế nào khi mà em tham gia vào Big Four?
Cái này cũng rất là thú vị, tại vì khi em học ngoại thương thì cái mặt về kế toán kiểm toán nó không có, hầu như là không có luôn, từ đấy em không học luôn, tại em bước một cái ngành mà em không biết gì hết. Thì em cũng khi mà em nộp đơn vào Big Four là em nộp đơn vào tư vấn, cũng là một cái phần mà em rất là thích, nhưng mà một mặt khác là em không có một cái kiến thức gì về kế toán kiểm toán hết, tức là về mặt con số, đọc về bản báo cáo tài chính thì làm sao để mình đọc được. Thì lúc đó công ty Big Four nó họ mới offer một cái chương trình đào tạo về training rất là sâu, tức là khi mà mình mới vào á, thì mình sẽ được training hầu như là em nhớ là 2 tuần liên tiếp là hầu như là em phải lên công ty rất sớm, là từ 8:30 em phải có mặt và 5:30 em phải về, là hầu từ 8:30 đến 5:30 là em học toàn kế toán kiểm toán, tức là em học từ những cái căn bản nhất và họ rất sẵn sàng để train em từ cái bước đầu tiên, tức là làm sao để cân đối một cái tier account, một cái bảng trial balance. Thì em, cái cảm giác của em lúc đó, lý do là em vẫn gắn kết với Big Four là em, một phần lý do cũng là vì quay lại cái bước đó, họ sẵn sàng họ đào tạo mình từ một cái trang giấy trắng hoàn toàn, hầu như là em không có một cái background gì về kế toán kiểm toán, họ đào tạo ngay từ đầu và họ sẵn sàng đầu tư vào bản thân em để em học thêm. Chẳng hạn như trong lúc mà em học ở làm ở PwC thì họ trả tiền cho em để em học thêm những cái bằng kế toán kiểm toán của Anh Quốc là ACCA chẳng hạn. Rồi sau đó thì em còn học thêm về những cái chương trình khác, chẳng hạn như CPA của Úc là một cái chương trình kế toán của Úc. Thì tất cả những cái đó là đều được tài trợ từ công ty Big Four và họ sẵn sàng họ đầu tư để em có được một cái nền tảng vững chắc để khi em ra gặp khách hàng thì em có một cái kiến thức về nghề nghiệp rất là vững. Và cái đó chỉ là về mặt học thuật, nhưng mà cái training mà về cái mặt làm việc thực tế, công việc về giáo dục liên kết, thì cái đó là một cái khía cạnh rất là mới. Và hầu như là khi mình nhìn vào trong khu vực châu Á thì có những cái nước họ còn chưa có phát triển về cái mặt này nữa, và luật nó chỉ mới bắt đầu ở những nước đó. Thì những công ty Big Four họ sẵn sàng họ đầu tư em để họ đưa em đi tới những cái nước mà đang rất là mạnh trong những cái mặt đó, để em học được những cái kỹ thuật cao hơn và em làm được những cái dự án lớn hơn. Và hàng năm thì hầu như em phải dự những cái cuộc training rất là nhiều và rất là sâu, tùy thuộc vào cái cấp độ. Nhưng mà đối với em á, thì em hầu như năm nào em cũng đi để em học được nhiều hơn, tại vì quá trình học hỏi nó là một quá trình liên tục. Và đối với bản thân em bây giờ, em vẫn chưa dám nhận em là chuyên gia, tại vì em vẫn trong một cái quá trình em học hỏi và em vẫn phải học từng ngày một. Em học từ khách hàng, em học từ team của em học từ tất cả mọi người xung quanh của em, để em có thể vươn tới một cái level mới hàng ngày. Em của ngày mai em sẽ khác với ngày hôm nay, đó là cái mục tiêu của em.
Rất là hay. Phương Anh có thể chia sẻ thêm với chị và các bạn cái cách mà Big Four họ tổ chức cái thời gian của mấy em như thế nào? Tại vì ở đây ha, em cứ hình dung các bạn này là mới toanh, vừa mới tốt nghiệp ra trường, 23-24 tuổi, chưa bao giờ đi làm. Mà trước hết, thứ nhất là phải theo một cái khóa đào tạo rất là nghiêm túc. Tự vì ở đây là học về mặt academic luôn rồi, có nghĩa là đi theo những cái khóa ACCA hay là CPA là em học về mặt kỹ thuật. Thậm chí những người như em là chưa bao giờ học kế toán kiểm toán ở đại học, nên là em bắt đầu giống như em học môn kế toán đại cương từ đầu rồi. Mà cái chương trình ACCA, CPA này nó sẽ phải kéo dài em ít nhất 2-3 năm thì em mới tốt nghiệp, đúng không? Rồi trong 2-3 năm đó em sẽ phải đi phục vụ khách hàng, chứ không phải em được ngồi ở nhà em học như là em học đại học, tại vì em cũng phải đi làm để tạo doanh thu cho công ty mà. Và khi mà đi xuống tiếp xúc với lại doanh nghiệp thì nó lại mở ra rất nhiều những cái thử thách khác, ví dụ như là cái cách em phải ứng xử với khách hàng như thế nào, làm sao để em moi được thông tin của khách hàng và lính của khách hàng để em mới đem về mà em biết tình hình là như thế nào để mà em tư vấn. Cộng thêm nữa là cái năng lực về soft skills, rất là kỹ năng mềm, để em có thể trình bày được những gì mà em tìm hiểu được cũng như những gì em nghĩ là khách hàng nên làm để em propose. Vậy thì ở đây cái khối lượng công việc nó rất là nhiều. Vậy thì trong 2-3 năm đầu, lúc mà em vừa học, vừa làm, vừa được trả tiền lương như vậy, thì cái cuộc đời của một người đi làm trong Big Four nó như thế nào? Em có thể chia sẻ để các bạn có một cái hình dung rất là thực tế là mấy giờ em bắt đầu đi làm, xong rồi trong ngày em làm như thế nào, và thực tình là mấy giờ em mới được về nhà, rồi xong em ngủ như thế nào, ngoài chuyện công việc em có còn học thêm tiếng Anh hay cái gì nữa được hay không?
Thì đây là câu hỏi mà các bạn cũng đang rất là hay hỏi em, tại vì nghe đồn là Big Four làm việc rất cực. Thì cái câu trả lời của em là đúng là giai đoạn đầu á, thì nó sẽ rất là cực, tại các bạn sẽ phải học rất là nhiều. Dù các bạn có từ cái ngành kế toán kiểm toán ra hay không thì các bạn cũng phải làm việc rất là cực, tại đó là giai đoạn đầu tiên mà các bạn phải bồi bổ để bản thân mình để có một cái foundation nó vững chắc. Cái giờ làm việc của em và cái khối lượng công việc của em nó dao động từ lúc mà em mới bắt đầu đi làm cho tới hiện giờ. Và thí dụ như lúc mà mới ra trường trong vòng khoảng 2 đến 3 năm đầu á, thì cái công việc của em rất là nhiều, tại vì em sẽ phải học, vừa học ACCA vừa phụ công việc ở công ty, và phụ công việc công ty vì công việc việc mới và không phải là chuyên ngành của em, cho nên em phải làm, em phải cố gắng gấp 2 gấp 3 lần các bạn có chuyên ngành về kế toán kiểm toán. Lúc mà sáng sớm khi đi làm thì em sẽ phải có việc có mặt sớm hơn các anh chị,
Khoảng mấy giờ?
khoảng 7 giờ 7 rưỡi là em phải có mặt ở công ty rồi. Tại vì cái lý do rất là đơn giản là vì họp ở khách hàng á, thường thường sẽ bắt đầu vào buổi sáng hoặc là buổi chiều, thì dù có buổi sáng buổi chiều gì mình cũng phải chuẩn bị hồ sơ trước. Và cái thời điểm vào năm 2007, 2008 á, khi đi họp khách hàng thì cần phải in ra những cái hồ sơ, chứ không phải là mình tới đó mình project lên rồi xong người ta sẽ làm giống như bây giờ là mình sẽ project lên file trên cái màn hình chiếu rồi mình nói với họ, mà lúc đó là cái giá giao dịch liên kết nó rất là mới.
Em in pitch phải không? Em đóng bìa lò xo phải không?
Đúng rồi, và mình phải học cách in luôn á chị, tức là nhiều lúc mà mới đi làm á mình còn không biết đóng bìa làm sao, làm in làm sao hai mặt, rồi in màu như thế nào, và có những cái vấn đề là mình bị in lộn và sắp tới giờ họp rồi như thế nào. Cho nên cái điểm rất an toàn nhất là mình phải đi sớm, mình chuẩn bị cho nó xong, rồi sau đó khi mà các anh chị làm việc xong rồi mình phải là người wrap up cái buổi họp đó, và mình phải viết những cái biên bản họp như thế nào, mình gửi cho khách hàng, gửi cho các anh chị coi trước rồi gửi khách hàng, rồi có những cái hành động follow up như thế nào. Khi mà có những cái buổi mà em không có kịp giờ ăn trưa và em phải ăn ở trong văn phòng, hoặc là em sẽ phải ăn với khách hàng luôn, là những cái client lunch, tại vì không có thời gian để break ra và đi ăn trưa riêng. Đến chiều về thì lúc đó công việc ở công ty của em mới thực sự bắt đầu. Tại nguyên một ngày á, là mình toàn gặp khách hàng không, mình phải discuss với họ, rồi mình gặp meeting. Đến khi chiều xong về 4-5 giờ là lúc đó mình mới được làm việc của mình mà người ta đã giao cho mình chưa làm xong. Thì lúc đó công việc của em ở công ty mới bắt đầu, và em sẽ phải làm tới khoảng 7-8 giờ tối tới mới xong. Thì lúc đó thì mình còn phải ăn tối mình mới có sức làm, thì lúc đó cũng phải ăn tối ở công ty chẳng hạn, hoặc là nếu mà có trong cái group bạn mới trong công ty thì mình sẽ ra ngoài ăn, nhưng rồi sau đó mình sẽ về công ty để mình làm lại. Và lúc đó là nếu mình học ACCA mà lúc nào sắp tới kỳ thi rồi thì không về nhà nữa, mình ở công ty mình học luôn cho tới, tại vì lúc đó có máy lạnh rồi có đèn đuốc rồi xong có môi trường, các bạn cũng cố gắng cổ vũ mình học, thì đó mình ở lại luôn mình học rồi xong tới khuya mình về, có lúc mình về rất khuya. Thì cái đó không phải mình kể ra để mình làm cho các bạn sợ, mà lúc đó là một cái giai đoạn rất là đáng nhớ đối với em, tại vì em làm hết sức và em có những cái mối quan hệ với các bạn đồng nghiệp rất là sâu và em vẫn giữ tới lúc bây giờ. Và lúc đó cái kỷ niệm mà mình mới ra trường và mình làm việc hết sức rồi có những cái người đồng hành với mình, thì đó là những cái ký ức mà không bao giờ phai nhạt trong cái kinh nghiệm của em và con người của em. Và em nghĩ cái đó là một cái phần rất là hay, tại vì lúc đó mình ra trường mình rất là thích làm, và khi mà Big Four giao cho mình những cái công việc đó thì mình cảm thấy rất là háo hức và mình muốn làm một cách tốt nhất có thể, và cùng một lúc thì mình cũng muốn trau dồi bản thân em, thì bản thân mình thì lúc đó thì mình sẽ phải làm việc nhiều hơn cái mức độ bình thường, chẳng hạn như cái quỹ giờ của mình chỉ có là bình thường mình làm một người làm việc bình thường khoảng là 8 đến 9 tiếng chẳng hạn, thì lúc đó mình phải chịu đầu tư và mình sẽ phải có nhiều thời gian hơn để làm việc và học tập để mình trau dồi bản thân mình, ít nhất là trong giai đoạn 2 đến 3 năm đầu tiên. Còn tới bây giờ thì công việc có thể điều chỉnh được nhiều hơn, chẳng hạn như khi dự án xong thì mình có thể nghỉ một chút, mình lấy sức rồi xong mình làm tiếp, thì khi dự án tới thì mình phải làm cho hết sức, chẳng hạn như có những chuyến đi công tác thì mình phải vừa lại đi công tác mình vừa làm việc, thì lúc đó rất là căng thẳng, nhưng mà khi xong rồi thì mình cảm thấy rất là sướng, tại vì mình đã giao được cái dự án cho khách hàng mà khách hàng có thể vận dụng được và họ vận hành rất là tốt, và lúc đó mình có thể lại nghỉ ngơi một chút trước khi mình làm dự án mới. Cái lời khuyên cho em, cho các bạn mới ra trường là các bạn chịu khó chút xíu trong những năm đầu tiên, tại vì ai cũng vậy, không những ở Big Four, làm trong bất kỳ công ty nào cũng vậy, các bạn cần phải cố gắng làm việc thật là cực lực trong những cái năm đầu để các bạn có một cái nền tảng vững chắc cho những cái năm sau.
Chị rất là thích cái chia sẻ của Phương Anh. Những cái gì mà Phương Anh trải qua nó cũng không khác lắm với những gì chị trải qua trong khối ngành investment banking. Thành ra là từ cái chỗ mà phải in pitch deck ra, đóng bìa lò xo, chị nghĩ bây giờ chị vẫn còn đóng được. Nói chung là mình đã được luyện rất là nhiều. và chị có thể xuống chị canh vì là sao chị đóng phát vô ngay, tại vì chị không biết chị đã đóng bao nhiêu cuốn rồi. Nhưng mà bây giờ ví dụ mà mình kể lại cho mấy bạn trẻ thì mấy bạn trẻ sẽ không hình dung được là bất kỳ ai khi mà bắt đầu cũng phải xăng tay áo lên làm những chuyện nhỏ nhất, chứ không phải là lúc nào cũng được ngồi tính toán. Mình sẽ được ngồi tính toán khi mình được ngồi tính toán, nhưng mà là người mới vào nghề thì mình không làm chuyện đó thì ai làm? Và nếu mà nhìn lại những năm tháng đó thì như Phương Anh chia sẻ nó rất là đáng. Mặc dù là em làm việc rất là cực, mà chắc chắn phải cực thôi, vì em vừa được học mà em vừa được đi làm, em vừa được trả lương cho một cái công việc làm mà lương cũng rất là khá. Thì đó thực sự là một cái trải nghiệm rất là đáng giá. Em phải làm việc căng thẳng hơn, nhưng mà ngược lại thì nó cũng được đền bù rất là xứng đáng. Nhưng mà đối với các bạn trẻ thì một câu hỏi mà các bạn hay hỏi chị là nhưng mà những cái năm tháng đầu tiên lúc mà tốt nghiệp đại học là những cái năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất của mình. Mình vừa trẻ, nhiều khi mình vừa muốn có tình yêu nữa, thì có đáng để mà mình đầu tư cho công việc như vậy hay không? Và rủi mà mình đầu tư cho công việc như vậy rồi cuộc sống riêng của mình nó không được như ý thì sao? Rồi mình ế rồi sao? Thì chị Phương Anh có chia sẻ gì cho các bạn không?
Dạ, thực ra thì đối với bản thân em thì em vừa có bạn trai và em vừa làm việc, em vừa học cùng một lúc, thì em nghĩ là em vẫn có thể, lúc đó em làm luôn cả hai việc cùng một lúc vẫn ổn. Thì cái quan trọng là cái người đồng hành với mình á phải hiểu mình. Và nếu mà bạn đó không hiểu mình thì mình nên giải thích cho họ hiểu là cái bản chất công việc của mình như thế nào. Và chẳng hạn như cái mặt công việc của mình nó quá dày, cái lịch công việc của mình nó quá dày và mình không có thời gian đi với bạn hàng ngày. Chẳng hạn như sau khi làm việc về, mình có một nhu cầu là gặp gỡ bạn bè để nói chuyện và để kết nối, thì cái đó không phải là một cái gì đó nó quá xa xỉ, thì mình có thể gộp lại trong công việc của mình. Chẳng hạn như mình có thể ra ngoài mình ăn tối trong vòng một tiếng đến một tiếng rưỡi, mình nói chuyện với bạn trai, rồi sau đó mình về lại mình làm tiếp, hoặc là nói chuyện với bạn, đi đón bạn gái về. Thì cái đó nó không hề là một cái sự mâu thuẫn đối với công việc mình đang làm và cái ước mơ của mình vươn tới một cái vị trí mà mình muốn. Em không nghĩ đó nó mâu thuẫn với nhau. Và em nghĩ là nếu các bạn có thể sắp xếp được thời gian của mình tốt thì các bạn vẫn có thể vừa có bạn trai bạn gái xinh đẹp và ủng hộ mình, và cùng một lúc thì mình vẫn có một cái nghề nghiệp vững chắc cho riêng mình. Và em nghĩ là các bạn đừng nên chọn một hướng hoàn toàn. Chẳng hạn như mình nên làm một công việc gì đó nó nhẹ nhàng thôi, nhưng mà có một khoảng thời gian nó rộng hơn cho những cái người thân của mình. Em nghĩ là ở giai đoạn đầu khi mà mới làm việc thì các bạn nên cố gắng hết sức có thể về mặt bản thân. Những công việc cá nhân mình vẫn có thể sắp xếp được một cách hợp lý, nếu mà mình có thể có một cái khoảng thời gian riêng và mình có thể có một cái khả năng mà sắp xếp công việc của mình tốt thì mình vẫn có thể làm được cả hai cái. Em khuyên các bạn là không nên lệch về một hướng nhiều quá trong những cái năm đầu, thì các bạn cần rất trẻ, các bạn cần phải trải nghiệm và các bạn cần phải học được những cái thất bại từ những cái kinh nghiệm của mình. Tại vì nếu mà các bạn còn chọn một con đường nó quá an toàn thì sau đó các bạn sẽ có một ngày nào đó các bạn sẽ hối hận, tại vì tại sao lúc đó mình không như thế này như thế kia. Thay vì như vậy thì bây giờ mình làm hết sức và mình đầu tư vào những cái gì mà mình đang muốn, và mình phải sắp xếp được những cái lịch ưu tiên của mình. Tại vì cái việc đó rất quan trọng. Hàng ngày mình thức dậy là mình phải biết là cái gì là ưu tiên, chẳng hôm nay mình làm cái việc gì trước, chẳng hạn hôm nay là sinh nhật của bạn trai của mình thì mình nên làm cái gì, mình đầu tư cho cái việc đó. Nhưng mà nếu là một ngày bình thường thì thay vì như vậy thì mình nên đầu tư vào học hay là mình đi làm. Thì cái đó là cái lịch ưu tiên, nó rất là quan trọng, nó giúp cho các bạn tổ chức được công việc của mình một cách hợp lý hơn, và mình có thể take a step back và mình nhìn vào tổng thể trong cuộc sống của mình cái gì là quan trọng nhất.
Rất là cảm ơn chia sẻ của Phương Anh. Chị có biết ông xã của Phương Anh nên là chị nghĩ là chị trong cái chương trình CEO Lab Careers thường có một câu mà nó cứ lên mấy lần rồi, đó là không phải người chọn nghề mà nghề chọn người. Nhiều khi chị nghĩ những cái ngành mà mình gọi là high power career, những cái ngành mà nó đòi hỏi rất là nhiều năng lượng và công sức thì mới theo được á, thì dường như là nó sẽ thu hút những người phải có rất nhiều năng lượng và phải có một cái ước mơ làm được nhiều thứ cùng một lúc. Hiếm khi nào chị thấy những người trong ngành này mà không có gia đình hay là sống độc thân lắm, chị vẫn thấy là họ có tất cả những cái mục tiêu trong cuộc sống. Cái khác của họ là họ phải làm nhiều gấp đôi gấp ba người khác thôi. Thì chắc là cái cuộc sống như vậy nên những người trong khối ngành này chị thấy họ cũng tìm ra những cái soulmate, những cái người bạn chia sẻ tâm hồn của mình cũng trong những cái khối ngành này. Và như thế nào đó những cặp vợ chồng này vẫn tổ chức được cái cuộc sống gia đình mà chị cho là rất là cân đối, bên cạnh cái công việc cũng rất là đòi hỏi nhiều năng lượng. Rồi bây giờ chị dừng lại ở đó một xíu. Chị có đọc trong cái CV của Phương Anh thì chị thấy là em đã đi theo cái khối ngành chị gọi là specialist ấy, là em đi theo tư vấn như thế này thì và đang có một cái hành trình sự nghiệp khá là rõ ràng, em học hỏi được nhiều và em phát triển rất là tốt, nhưng mà em vẫn quyết định là ra nước ngoài đi du học và em lại chọn học MBA là học một khối ngành cho generalist, khối ngành quản lý trong cái diện rộng quản lý chung. Thì em có thể kể câu chuyện là cái hành trình đưa đẩy em như thế nào và em suy nghĩ như thế nào mà em lại có một cái ngã rẽ một hai năm như vậy?
Thì lúc đó cái sự nghiệp của em nó đang đi lên, và em nghĩ là cái lúc đó em đang làm ở PwC Việt Nam, thì lúc đó mọi người đang có một cái career path của em rất rõ ràng là đang ở đâu và sẽ tới đâu. Và lúc đó là em đang làm việc ở một cái nước khác, tức là em được secondment qua bên KL để em làm một cũng làm công việc đó luôn, nhưng mà ở văn phòng ở KL. Thực ra cái quyết định mà em đi học á, nó có hai yếu tố nó ảnh hưởng. Thứ nhất là tại vì lúc đó em làm ở KL và em cảm thấy là tại sao Việt Nam mình không có được một cái đội ngũ quản lý riêng ở PwC mà mình phải đi vòng vòng và mượn những cái người chuyên gia về để họ quản lý cái thị trường ở Việt Nam. Lúc đó là em là cái người Việt Nam làm việc duy nhất ở trong cái lớp quản lý, thì em mới cảm thấy là liệu là đặt bản thân mình quản lý một cái team như vậy ở thị trường Việt Nam mình có làm được hay không. Thì lúc đó em mới có 25 tuổi, và cái câu trả lời em lúc đó là nếu mà quản lý nguyên một cái thị trường Việt Nam như vậy trong một cái chuyên ngành như vậy thì em không có đủ tự tin để em làm. Thứ nhất là em chưa có học, em chưa có đủ kinh nghiệm quản lý, tại kinh nghiệm làm việc của em lúc đó là mới có 4 năm và em chưa có đủ kinh nghiệm quản lý. Và nếu mà đưa em một cái lượng công việc như vậy ở những cái người ở nước khác qua bên Việt Nam quản lý thì em không nghĩ là em làm được. Và em tự hỏi bản thân em là em thiếu cái gì, thì cái câu trả lời mà em qua rất là nhiều năm suy nghĩ là em thiếu kinh nghiệm quản lý. Và cái đó chỉ học được khi mà em ở một cái môi trường khác, nó tách khỏi môi trường làm việc của em, và em phải học từ những cái người mà có nhiều kinh nghiệm quản lý rồi. Và MBA là một cái chương trình mà có những anh chị đã học và đi làm rất nhiều năm rồi, và có những cái người ở cả vị trí quản lý luôn, và họ sẽ có những cái chia sẻ rất là thực tế. Và những cái giáo sư trong những cái chương trình MBA cũng rất là dày dặn kinh nghiệm. Và khi em tìm hiểu những cái mặt đó thì em mới cảm thấy là MBA là một cái mà em cần trong những cái thời điểm đó. Và cái điểm thứ hai nữa là em cũng gặp ông xã của em, và ông xã của em cũng lúc đó là cũng có muốn học MBA. Thì đó là hai cái yếu tố mà nó kết hợp lại, thì lúc đó em mới từ bỏ công việc của em ở KL để em đi qua châu Âu để em học. Và lúc đó ông xã em và em học chung chương trình MBA đó. Thì cái đó là một cái quyết định mà em cảm thấy nó đúng lúc, đúng thời điểm. Và khi mà em quay về lại Việt Nam sau khi em học xong, tại vì khi học xong thì có một câu hỏi là mình có muốn ở lại làm hay không, hay là mình muốn về. Thì lúc đó em mới quay ngược lại là cái mục đích của mình đi học là cái gì. Thì cái mục đích của mình đi học là mình muốn trải nghiệm cái việc quản lý một cái thị trường như thế nào. Thì lúc đó em mới apply ngược lại, quay về ngược lại PwC Việt Nam, và em làm cái vị trí quản lý. Và nó em vận dụng những cái kiến thức mà em đã học, và nó em cảm thấy là những cái gì mà em học chương trình MBA nó rất là bổ ích trong cái việc mà giúp em tăng cái mức độ hiểu biết của em và cả kinh nghiệm thực tiễn của em trong cái việc quản lý cái thị trường Việt Nam lúc đó. Lúc đó MBA đó là một cái yếu tố rất là lớn với em, và nó thúc đẩy cái sự nghiệp của em ở lên một cái level khác.
Phương Anh có một cái trải nghiệm mà chị cho là rất là thú vị. Nếu như mà em sâu chuỗi lại những cái gì em theo đuổi từ trung học lên đại học và sau này đi làm, thậm chí là MBA, em chị quan sát có một điểm như sau. Lúc mà học ở trung học á, mặc dù em là một người hướng nội nhưng mà em lại nhận ra được cái tầm quan trọng của soft skills, của những kỹ năng mềm, nên em kiên quyết là em không đi theo học lớp chuyên mà em muốn phát triển con người em một cách toàn diện. Lúc mà em đi học đại học cũng y chang như vậy, em rõ ràng chỉ biết em là một người hướng nội, mà em học ở trường học ngoại thương chỉ biết là nhiều người hướng ngoại hơn hướng nội, mà em vẫn không thấy ngợp. Em vẫn kiên quyết là đẩy mình ra để mà mình tham gia hoạt động này kia, mình đi các nước này kia, rất là năng nổ hoạt động những cái hoạt động đoàn hội của trường đại học. Mà chỉ biết chắc chắn là lúc đó cũng không dễ dàng gì với em, vì các bạn mà hướng ngoại mà ở cái tuổi quá tin một xíu, cỡ hai mươi mấy, thì cái sự tự tin để mà đi ra với những bạn rất là tự nhiên đã hướng ngoại rồi, chị tin chắc là không dễ dàng với em. Nhưng mà em vẫn biết là nó quan trọng, em đẩy em ra để em có thể phát triển thành một con người toàn diện hơn. Tới lúc mà em bắt đầu đi làm thì em biết rất rõ em là người hướng nội, nên đó là lý do tại sao em chọn Big Four. Chị đoán đó cũng sẽ là một phần mà em đã không chọn những chương trình management trainee của các công ty như là Unilever, tại vì rõ ràng nó hợp với tính em hơn rất là nhiều. Nhưng mà lúc này khi mà em bắt đầu ở Big Four thì em không phải là một người chỉ thuần túy về mặt kỹ thuật, mà em đã có được một cái background, trong đó em biết cách trình bày, em biết cách giao thiệp, interpersonal skills, biết cách đối thoại với khách hàng, và sử dụng cái thế mạnh của em trong mặt kỹ thuật, vì em là người có thể đi sâu về mặt kỹ thuật. Rồi tới một cái giai đoạn như thế này, mặc dù em đi theo khối ngành này rõ ràng là specialist, tự vì em nằm trong Big Four, em tư vấn cho khách hàng dựa trên một cái kiến thức cũng như là thông tin về cái khối ngành chuyên môn của em, nhưng mà ngược lại em cũng nhận ra được là để mà em có thể phát triển xa hơn nữa, em phải là người quản lý, và là người quản lý thì em phải vượt ra khỏi cái vỏ bọc của một người chuyên viên specialist, nên là em lại chọn đi học khối ngành MBA chứ không phải là em chọn một cái Master of Science về Accounting hay là Finance hay gì đó, mà em lại một lần nữa em đẩy em ra khỏi cái vòng an toàn đó. Vậy thì em có thể chia sẻ với chị là làm sao em có thể đẩy em ra khỏi cái vòng an toàn của em rất nhiều lần như vậy trong cuộc đời của em. Trước hết là làm sao em ý thức được là những gì em thiếu, và cái thứ hai là mặc dù đó không phải là thế mạnh của em vẫn ép em làm cái em không phải làm mạnh để làm chi, để em phát triển thêm. Thì đây là một cái mà chị thấy khá là đặc biệt ở Phương Anh. Phương Anh có thể chia sẻ được không?
Thì cái đó nó bắt nguồn từ một cái sở thích của em lúc bé, là em có tập võ, em học karate. Lúc đó, lúc hồi nhỏ thì em rất là ốm yếu. Thì ba mẹ em mới thấy là ok, nó ốm yếu quá, bây giờ cho học võ để dạng như là tăng sức đề kháng và sức khỏe, thì chỉ là đi học để tăng sức khỏe, tức là sức khỏe nó tốt hơn thôi. Nhưng mà không ngờ ba mẹ em, cái điều ba mẹ em không ngờ là em lại thích cái môn võ đó hơn là những cái môn múa, ba lê hay là gì đó. Thì em học võ từ năm lớp 3. Cái cơ địa của mình và cái tính cách của mình nó không có phù hợp với những cái môn đối kháng, chẳng hạn như khi mà đi ra thi đấu thì cái đó nó làm cho em cảm thấy rất là hồi hộp. Nhưng mà em lại thích cái cảm giác khi mà mình được chiến đấu và mình thắng. Tức là khi mà thầy em mà đẩy em ra một cái trận đấu ở trong thi đấu thì là em sẽ cảm thấy là cái đây không phải là cái việc mình muốn, mình cảm thấy rất là hồi hộp, mình đúng là mình bị sợ. Trong những cái trận đấu đầu tiên mình rất là bị sợ. Nhưng mà thầy em có nói là bình tĩnh, tự tin và quyết thắng. Thì lúc đó khi em ra thì tất cả những giải đấu em đều làm hết sức mình. Và em đẩy mình đi tới, tại vì em biết những cái nào là cái ưu điểm của mình. Mình rất là sợ những cái đối thủ mà to, nặng hơn mình, thì làm sao mà mình như vậy thì mình đấu lại họ được. Thì khi mà em vượt qua cái nỗi sợ đó và em chiến thắng được cái nỗi sợ của em, thì mặc dù là cái kết quả đó thắng hay thua nó không quan trọng đối với em nữa, mà cái quan trọng là em đã defeat được cái nỗi sợ của mình. Em nghĩ cái đó là cái tiền đề rất là quan trọng đối với em. Tại vì khi mà em đi ra môi trường, thoát ra khỏi cái môi trường bao bọc của ba mẹ em, và em xuống Sài Gòn để em học đại học ngoại thương một mình, em ở một mình và em đi ra ngoài làm việc, thì những cái ý niệm đó và những cái suy nghĩ đó nó làm cho em hàng ngày em phải tìm lại, em phải nhìn lại bản thân em là ok, có những cái gì gọi là điểm yếu của mình. Tại vì có một cái ý thức rất là rõ là mình chỉ là con người và mình luôn có những khuyết điểm, và những khuyết điểm đó rất nhiều. Như vậy thì trong cái giai đoạn hiện giờ của mình thì cái gì là những khuyết điểm mà mình cần phải khắc phục nhiều nhất? Thì khi em nhìn vào một sự việc nào đó, khi mà em đang làm, thì em cần phải tìm những cái điểm nào mà em cần phải cải thiện. Đó là khi làm có những cái dự án khó thì em lại thích làm những cái dự án đó nhiều hơn. Hoặc là những cái công việc hàng ngày, công việc cái mảng nào khó nhất thì em sẽ đẩy cái công việc đó lên làm đầu tiên. Chẳng hạn như có một cái kỷ niệm rất là mắc cười là lúc đó em mới có 23 tuổi, 24 tuổi, nhưng mà lúc đó làm ở BRC Việt Nam thì họ tổ chức những hàng năm họ tổ chức những hội thảo rất là lớn, mời tới 500 người trở lên trong một cái khoảng trường rất rộng. Thì thường thường những cái chuyên gia trong ngành họ sẽ tới, họ sẽ nghe mình đang nói cái gì. Thì lúc đó thì mọi người lại nói em là đi ra để trình bày về cái dây liên kết, đó là cái buổi hội thảo đầu tiên mà có nhiều người như vậy. Thì thường thường ở cái độ tuổi em lúc đó thì người ta sẽ không có để đi ra để nói, tại vì phải cần những cái người rất là kinh nghiệm và rất là chính trạng. Nhưng mà mọi người đã tin tưởng vào em và mời em ra để nói chuyện trong cái hội thảo đó. Thì lúc đó em vẫn rất là sợ, nhưng mà cái bản thân em lại nói là ok, tại vì mình sợ và mình nói chuyện trước bản thân như vậy thì sẽ rất là ngại và mình không biết là mình có làm được hay không. Thì em vẫn quyết định là em làm, và em chuẩn bị rất là kỹ trước đó cả tháng trời. Mà chị tưởng tượng là cái buổi hội thảo lớn nhất đầu tiên trong đời của em phải tập luyện trong vòng một tháng, một mình ở nhà, em đóng cửa lại và em nói trước bản chất gương và em thâu lại, em coi thử cái giọng em có ổn hay không và cái cách mà ngắt từ em có ổn hay không để em lên cái hội thảo đó và em trình bày. Cái hội thảo đó là hội thảo đầu tiên và em rất là nhớ, và đến lúc mà hội thảo xong thì mọi người tới hỏi em rất nhiều, và cái cách mà họ nói là cái cách trình bày của em rất là dễ hiểu này nọ kia, và nó đưa cho em một cái sự khuyến khích rất là lớn là khi mình làm nỗ lực và mình quyết tâm mình làm thì mình sẽ làm được. Thì cái đó là những cái yếu tố mà đẩy em đi theo khỏi cái vòng an toàn của mình và luôn làm một cái gì mới.
Rất là cảm ơn Phương Anh. Chị nghĩ là câu chuyện của Phương Anh sẽ rất là có ích và truyền cảm hứng cho rất là nhiều bạn. Vì chị biết là cái hành trình mà phát triển bản thân á, là một cái hành trình nó không có đơn giản là mình cứ nói mình học là được, mà nó phải xuất phát từ cái ý thức của mình là mình học cái gì. Một số người sẽ học dựa trên những cái gì mình giỏi, nhưng mà chị thấy ít người sẽ học dựa trên những cái gì mà mình yếu để mà mình phát triển thêm cái phần mà mình không phải là có thế mạnh. Vậy thì bây giờ chị quay lại câu chuyện mà cái năm em học ở Ireland, đây là cái trải nghiệm đi học cũng như sống, không, em đã đi làm ở nước ngoài trước đó rồi, nhưng mà ở đây là sống nguyên một năm với lại ông xã, hai vợ chồng cùng đi học với nhau ở một đất nước cũng tương đối là xa lạ, tự vì nó là châu Âu. Thì cái hành trình mà đi học một năm đó, nếu mà bây giờ em điểm lại thì nó sẽ đem đến cho em, nó đã đem đến cho em cái gì nhiều nhất
trong một năm mà em học ở đó? Cái trải nghiệm mà em được sống và học tập ở một cái môi trường nước ngoài rất là chuyên nghiệp, tại vì khi em học chương trình MBA á, thì nó sẽ đưa em tới những công ty rất là lớn, tại vì em sẽ phải có một khoảng thời gian em qua Brazil để em làm, em học ở chỗ đó, đi trải nghiệm những cái công ty lớn ở đó, rồi cũng có một khoảng thời gian là em làm ở trong Microsoft mà cái trụ sở chính ở châu Âu nằm ở đó, nằm ở Ireland. Thì những cái trải nghiệm đó nó đưa cho em được những cái kiến thức mới về cái cách mà người ta vận hành như thế nào. Và cái điều thứ hai mà em học được nhiều nhất là cái tinh thần làm việc đồng đội. Tại vì trước đó, cái bản chất của em cũng là người hướng nội. Cho khi mà em làm tất cả những công việc mà trước đó em đều đẩy bản thân mình, lead nguyên cái project. Rồi khi mà các bạn trong team không làm được thì em sẽ tự em fix và em sẽ không có đưa ra những cái feedback gì nhiều cho các bạn nó cải thiện. Tại vì lúc đó không còn thời gian và khách hàng thì họ muốn cái dự án đó hoàn thành chứ. Thì cái đó là cái cách làm việc của em lúc trước, và em hướng nội và em khá là gay gắt trong cái cách em làm việc. Em muốn nó làm việc xong vào ngày đó phải xong, thì em đã hứa khách hàng thì em sẽ phải deliver chẳng hạn. Thì cái đó là cách em làm việc. Nhưng mà khi qua học MBA thì có rất là nhiều cái tính khách từ những quốc gia, những cái người từ những quốc gia khác nhau, từ Mỹ, từ Anh, tất cả mọi người, mỗi người là một cái tính cách khác nhau và cái cách họ làm việc khác nhau. Và cái kinh nghiệm của họ cũng khác nhau nữa, tại vì họ đi tới từ, có những người đang bán hàng từ bên Mỹ, một cái mặt hàng tiêu dùng cũng qua học MBA, và có những cái người là kỹ sư xây dựng cũng qua học MBA. Và những cái người đó họ rất thông minh và họ có một cái bề dày kinh nghiệm rất là nhiều, 20-30 năm trở lên. Như vậy thì làm sao để khi mình làm cho một cái đội nhóm mình có thể làm việc được với họ. Chẳng hạn như cái dự án cuối cùng của em trước khi em rời khỏi Ireland là em làm cho Microsoft, là em họ giao cho em làm cái incubation projects, là những cái dự án mà họ acquire về Microsoft thì làm sao để nó integrated ở trong Microsoft và nó generate revenue. Thì họ giao cho em làm cái project đó, và cái dự án đó họ chọn có 4 người trong cái chương trình của em thôi. Thì em còn nhớ là một bạn tới từ Đức, một bạn tới từ Ireland, một bạn tới từ Mỹ và em là tới từ Việt Nam. Thì em là người duy nhất châu Á. Thì họ muốn cái dự án nó cover hết tất cả những cái điểm từ những cái quốc gia, những cái vùng miền khác nhau. Thì khi mà làm đó thì lúc đầu trong cái dự án nó kéo dài 3 tháng thì trong vòng 1-2 tuần đầu là em bị crash liên tục với tất cả những bạn trong team. Tại vì ai cũng có một cái ý của mình và ai cũng có một cái quan điểm riêng của mình và không ai chịu nhường ai hết. Và cái mà tụi em muốn là làm sao để gây ấn tượng mạnh với lại cái các bạn đang ở HQ ở Microsoft ở Mỹ. Tại vì cái dự án nó phải report lại một cái người project manager ở Mỹ. Thì tại vì tụi em phải report như vậy thì làm sao để mình đưa ra cái dự án đó trong cuối tháng thứ ba mà ở một cái chất lượng mà mình muốn. Thì ai cũng có một cái bản ngã riêng của mình. Và sau 2 tuần bị tắt như vậy thì tụi em mới rủ nhau ra ngoài và tụi em mới có một cái buổi là không làm việc gì hết và chỉ ngồi nói chuyện với nhau để hiểu nhau thôi. Tức là cái buổi đó chỉ để hiểu nhau. Và tụi em mới nhận ra một điều là nếu mà mình muốn đi tới như vậy thì mỗi người phải tự lắng nghe. Mỗi người khi một người nói thì mỗi người còn lại sẽ phải ngồi nghe và nghe một cách trải nghiệm và thấm lại để coi thử là cái bạn của mình nói có đúng hay không. Chứ không phải là nghe để phản biện lại mà nghe để ngẫm lại là có những cái điều gì mình cần phải tiếp thu. Tụi em practice cái đó trong vòng một tuần tiếp theo thì lúc đó mọi người mới có một cái guồng làm việc suôn sẻ và từ đó mới ra được một cái dự án nó timeline là như thế nào, chừng nào thì ai làm việc gì và tới lúc nào thì mình sẽ gộp lại. Và cái dự án đó cuối cùng nó mới thành công. Thì những cái kinh nghiệm đó trong trường, trong cái lúc mà em học MBA người ta cũng nói rất là nhiều. Vì khi em làm dự án chung với các bạn cũng rất là nhiều. Nhưng mà cái trải nghiệm thực tế khi mà em làm việc ở Brazil hay là làm việc ở Microsoft, ở Ireland thì cái trải nghiệm đó là cái trải nghiệm mà em nghĩ nó khá là duy nhất. Và em học được rất là nhiều từ những cái trải nghiệm đó và em vận dụng cho tới bây giờ. Tức là khi em làm việc với mọi người thì em sẽ phải lắng nghe nhiều. Lắng nghe khách hàng, lắng nghe team của mình. Họ muốn gì? Và liệu là trong những cái họ muốn đó thì có những cái gì mình làm được và những cái gì mình không làm được. Thì ngay tại bây giờ khi em làm việc với team thì em vẫn có một cái session khi mà em làm hết dự án thì em sẽ phải hỏi họ là ok, cái feedback của họ là như thế gì và cái gì cần phải improve và cái gì mình đã làm tốt. Cho tới hiện giờ thì em thấy những cái kinh nghiệm đó nó vẫn được vận dụng rất là rõ ràng và rất là tốt đối với em.
Rất là hay. Vậy là một cái năm mà em đi học MBA mà đặc biệt lại học ở Ireland nữa. Không biết là Phương Anh có biết không chứ Ireland về mặt đất nước đó thì ở châu Âu nó được coi là một cái innovation hub. Rất là nhiều cái chính sách của quốc gia Ireland nó thu hút những công ty khởi nghiệp, đặc biệt là những công ty công nghệ vì họ được miễn giảm thuế rất là nhiều ở Ireland. Ở đây em được tiếp xúc với những người mà có những cái background và khối ngành rất là khác em, không còn là những người trong khối ngành của Big Four và đặc biệt không phải là client servicing nữa mà chị tin chắc là có những người trong khởi nghiệp, trong startup. Em bắt đầu nhìn thấy thế giới nó rộng lớn hơn là cái ngành nghề của mình. Vậy thì sau khi tốt nghiệp, đã có bao giờ em suy nghĩ là em thử nghiệm ở một cái lĩnh vực khác không? Mà tại sao em lại vẫn quay trở về với cái khối ngành mà em đã chọn trước giờ?
Lúc đầu á, em có nói là cái lý do mà em đi học MBA á, là em muốn có một kinh nghiệm quản lý. Và khi mà em học xong á, thì cái câu hỏi của em và đối với ông xã em á, là liệu là mình có muốn ở lại đây hay không? Hay là mình muốn quay về? Hay là mình muốn làm một cái gì đó khác? Tụi em mới quay ngược lại là lý do tại sao mình muốn đi học MBA. Tại vì mình đã bỏ hẳn một năm làm việc và mình chỉ tập trung vào đi học. Như vậy thì bây giờ cái mình muốn là cái gì? Thì tụi em mới quay lại là ok, cái lý do mình đi học là mình muốn có một cái kinh nghiệm quản lý. Và kinh nghiệm quản lý nó rất là dễ để tụi em vận dụng khi mà tụi em quay lại cái môi trường trước đây. Tại vì đối với bản thân em, khi em làm PwC Việt Nam trước khi em đi, là em cảm thấy là tại sao mình không thể làm quản lý được. Tức là mình không đủ tự tin để mình quản lý thị trường Việt Nam. Mặc dù mình là người Việt Nam, nhưng mình lại không có đủ tự tin. Lý do tại sao? Không phải là vì mình thiếu về mặt kỹ thuật, đó là mình phải cần phải bồi bổ hàng ngày, hàng năm rồi. Nhưng mà cái kinh nghiệm quản lý thì mình vẫn chưa có. Như vậy thì mình quay về để mình vận dụng những cái gì mình đã học, để mình coi thử là ok, những cái yếu tố này nó có đúng trong thực tế hay không, và có những cái gì mình cần phải điều chỉnh cho nó hợp với bản thân mình để cho mình trở thành một cái người quản lý tốt và phù hợp với cái ngành mình đang làm. Thì đó là lý do tại sao mà em quyết định em quay lại.
Vậy là lúc đó em tại sao em lại chọn về văn phòng Singapore, và có phải lúc đó là em chuyển qua Deloitte không, hay là em vẫn quay về lại với PwC?
Thì lúc đó em vẫn là qua PwC Singapore. Thì cái lý do mà em qua Singapore là nó quay lại cái câu của em là em muốn bản thân mình phải cải thiện hàng ngày. Thì khi em làm ở Việt Nam, khi mà em học MBA xong em về Việt Nam, em làm, em vận dụng những cái kiến thức quản lý của em rồi, thì em cảm thấy là ok, nó rất là tốt, và em cảm thấy rất là mãn nguyện với cái quyết định đi học MBA của em, và em quay về Việt Nam để em vận dụng những cái kiến thức đó. Nhưng mà khi em làm ở thị trường Việt Nam rồi á, thì cái mặt bằng chung ở Việt Nam lúc đó là nó chỉ tới ở mức đó, và những cái công việc mình làm chỉ là tới một cái giới hạn là mình nhìn ngang, chứ mình khi mình lên thì không còn một cái gì để mình nhìn lên nữa hết. Thì em muốn cái bề mặt công việc của mình á, nó phải nhìn lên được nữa, là những cái dự án lớn và những cái mặt, những cái dự án, những cái bản chất công việc mà em chưa làm. Thì lúc đó tụi em mới coi thử là ok, trong những cái nước mà mình đang muốn đi làm á, để mình nâng cao về mặt chuyên môn nghiệp vụ của mình cũng như là cái mặt sự nghiệp của mình, thì có những cái nước nào phù hợp. Thì lúc đó là Singapore là một cái ứng cử viên rất là sáng giá. Lý do là vì Singapore là một cái hub ở cái region của mình, thì tất cả những công ty lớn nhỏ họ đều muốn set up những cái trụ sở vùng ở Singapore hoặc là trụ sở toàn cầu ở Singapore. Và ở Singapore thì những cái về mặt về giá dữ liệu liên kết đó, thì họ rất là phát triển rồi. Và khi mà em qua thì em sẽ có những cái cơ hội em tiếp xúc được những công ty lớn và những cái dự án phức tạp hơn, và cái nghề nghiệp về mặt kỹ thuật của em sẽ tăng cao hơn. Và đó là do tại sao mà em chuyển từ PwC Việt Nam qua PwC Singapore. Và cái đó là một cái quyết định mà em cảm thấy rất là đúng đắn, tại vì cho tới hiện giờ em vẫn còn phải học rất là nhiều, tại vì cái bản chất công việc của em nó khác hàng ngày, và khách hàng của em á, cái những cái nhu cầu của họ, họ tới từ những quốc gia khác nhau và những cái vùng khác nhau, và khi mà họ có những cái vấn đề thì khi mà em ngồi đây thì em không cần quản lý ở trong vùng nữa, tức là em làm việc, thí dụ như ở Việt Nam thì em sẽ làm việc ở cái thị trường Việt Nam thôi, nhưng khi em sang Singapore thì công việc của em nó sẽ liên quan tới vùng châu Á, rồi sau đó em sẽ làm việc với những cái vùng khác. Thí dụ có những khách hàng của em nó lớn, nó có trụ sở ở những cái vùng khác, thì những cái câu hỏi của họ khi mà họ tái cấu trúc về mặt hoạt động kinh doanh, họ muốn coi lại những cái giao dịch của họ, rồi sắp xếp về mặt giao dịch liên kết như thế nào, thì họ lại hỏi mình. Thì lúc đó nó đòi hỏi mình là mình phải hiểu những cái luật, chẳng hạn như là ở Đức nó như thế nào, ở Mỹ như thế nào, ở những cái quốc gia khác nó như thế nào, ở trong vùng như thế nào. Thì lúc đó nó làm cho em cảm thấy rất là thích thú, tại vì mình được có cơ hội mình biết những cái mà mình nghĩ là mình không cần phải biết, nhưng mà bây giờ mình nó buộc mình phải biết. Và mình cảm thấy là khi mà em làm xong một dự án như vậy, em cảm thấy rất là sung sướng chị. Cảm giác mà mình nói khách hàng và mình tư vấn khách hàng, và những cái đó khách hàng cảm thấy là về mặt commercial nó rất là phù hợp, và khi mà về mặt luật pháp thì nó càng phù hợp. Thì khi mà họ vận hành nó cảm thấy rất là, khi mà qua 2-3 năm rồi, khi mà nhìn lại những khách hàng mà đã vận dụng những cái tư vấn của bên em thì họ vận hành rất tốt và không có vấn đề gì hết. Thì khi nhìn lại những khách hàng đó, họ vẫn tiếp tục trung thành đi theo với em và với công ty của em, thì em cảm thấy rất là mãn nguyện, tại vì những cái đó nó làm cho mình, nó giữ em đi theo cái nghề này hàng ngày hàng ngày.
Phương Anh có thể chia sẻ với các bạn mà đang rất là muốn theo đuổi cái lĩnh vực tư vấn này là cái con đường sự nghiệp này nó sẽ đi như thế nào? Ví dụ như thời gian đầu 2-3 năm lúc mấy bạn tham gia vào cái lĩnh vực này là mấy bạn phải lấy CPA hay ACCA, mấy bạn vừa học vừa làm, phát triển những cái kỹ năng về mặt chuyên môn, đồng thời là kỹ năng servicing client. Vậy thì sau đó là các bạn cần phải phát triển những cái gì nữa? Cái career path của nó như thế nào?
Trong cái team của em chuyên về tư vấn và giáo dục liên kết á, có một cái câu hỏi mà các bạn mới vô á, hoặc là các bạn đang phỏng vấn với em rất là hay hỏi là ủa, khi mà mình mới vô như vậy thì công ty sẽ giao cho mình làm những cái gì, và công việc chính yếu của các bạn đó là cái gì. Cái đầu tiên á, mà mọi người cần phải hiểu á, là cái giáo dục liên kết nó không phải là thuế. Tụi em không vô làm giấy tờ kê khai về thuế, nó cũng không phải là kiểm toán, tụi em không làm những cái báo cáo kiểm toán. Mà cái mà tụi em làm á, là những cái bước đầu tiên các bạn làm là tạo một cái bản báo cáo về giá dịch liên kết của công ty, coi thử là công ty đó có giao dịch với ai, và theo với giá thị trường thì cái giá dịch liên kết đó nó có theo giá thị trường hay không. Thì đó là một cái tóm tắt sơ khởi những công việc đầu tiên các bạn đã phải làm. Và khi các bạn vô làm thì các bạn sẽ phải làm những công việc rất là cơ bản, chẳng hạn như làm những cái phân tích về ngành, tức là làm những cái research, nói chuyện với chuyên gia để hiểu cái ngành đó vận hành như thế nào, và so với công ty mà mình đang đang làm cho họ thì cái ngành đó có những cái ảnh hưởng gì đối với công ty của họ. Thì đó là một cái kỹ năng rất là cơ bản, nó gắn với lại cái kỹ năng mềm của các bạn là làm những cái research khi các bạn học ở trong đại học. Và cái thứ hai nữa là phân tích về tài chính. Thì phân tích về tài chính là đòi hỏi các bạn phải biết đọc bản báo cáo, và khi các bạn phải quay lại là các bạn phải học về ACCA và CPA để các bạn đọc bản báo cáo như thế nào, phân tích qua các năm những cái chỉ số về lợi nhuận, chỉ số những cái chỉ số khác nhau về đo lường cái sức khỏe tài chính của công ty đó như thế nào, thì các bạn phải hiểu được, thì các bạn phải học thêm. Thì trong Big Four họ sẽ cung cấp cho các bạn những cái chương trình training như vậy trong vòng 2-3 năm đầu, và những cái năm sau thì họ sẽ có những cái training thường nhật để cho các bạn bồi bổ thêm, nhưng nó sẽ không có thường xuyên, nhưng các bạn sẽ được training rất là dày trong lúc mà các bạn làm việc. Thì 2-3 năm đầu các bạn bồi bổ về cái cơ bản, cái foundation của các bạn trước, và những năm sau đó các bạn sẽ bồi bổ về những cái soft skill, cái cách mà các bạn nói chuyện với khách hàng, các bạn giải đáp những cái thắc mắc của khách hàng, rồi các bạn học thêm về những cái kỹ năng về chuyên môn. Thì cái đó nó sẽ phải tùy vào cái willingness của các bạn để học thêm những cái mới, và các bạn cần phải có một cái ước muốn là các bạn muốn học thêm, và các bạn cần phải trau dồi hàng ngày. Còn nếu các bạn cứ nghĩ là ok, mình đã ổn rồi, những cái chức năng căn bản là mình đã ổn rồi, mình không học gì thêm nữa, thì nó, cái nghề nghiệp này á, nó sẽ làm cho các bạn bị chán, tại vì các bạn sẽ không thấy được những cái gì mới và các bạn sẽ không muốn đi tiếp nữa. Thì cái việc mà nó sẽ xuất phát từ bản thân các bạn phải muốn đi thêm và đi xa và đi sâu, thì các bạn, cái ngành này là cái ngành cho các bạn.
Rất là hay. Chị cũng đã từng nghe nhiều bạn nói là làm khối ngành Big Four thì cũng hay, mọi việc rất là bài bản, nhưng mà một lúc là mình cứ lặp đi lặp lại. Thì hôm nay chị mới hiểu là chuyện mà lặp đi lặp lại hay không là do người đó có muốn phát triển hay không. Nếu như không phát triển lên nữa thì dĩ nhiên là mình cũng chỉ có bấy nhiêu đó, mình cứ phải làm đi làm lại hoài. Nhưng mà nếu một người nào mà thực sự có động lực và cái niềm đam mê để phát triển trong cái sự nghiệp này thì việc học là vô tận, còn rất nhiều điều, thậm chí cả về kỹ thuật hay là về kỹ năng mềm, thì cái khối ngành này nó vẫn còn rất nhiều để một người có thể phát triển và học hỏi. Chị khép lại chương trình, chị sẽ hỏi Phương Anh một câu là nếu như bây giờ có một cái phép xuyên không nào đó, em có thể quay trở về quá khứ ở một cái thời điểm nào đó em được lựa chọn và em được quyền nhắc bài cho em trong thời điểm đó, thì em sẽ chọn em quay về lúc nào và em sẽ nhắc cho mình điều gì?
Em nghĩ là em sẽ quay lại lúc thời mà em học trung học, tại vì cái đó nó sẽ quyết định cái khoảng thời gian sau này của em khi mà em học đại học. Thì em nghĩ là cái mà em cần phải làm nhiều hơn, tức là sẽ dành thời gian cho bản thân mình nhiều hơn, và mình sẽ có một chút thời gian cho giải trí và vui chơi, chứ không phải là mình cứ tập trung vào học hoài. Và đối với khoảng thời gian đó của em là từ sáng đến chiều đến tối là em học không, và ngoài thời gian học thì em sẽ đi tập đàn, hay là em đi học thêm võ và em đi thi đấu. Thì nó, cái khoảng thời gian riêng của em á, nó hầu như là không có. Lúc đó em nghĩ lại là nếu mà cho em quay lại thì em sẽ dành ra ít nhất là 1 đến 2 tiếng để mình làm mình là con nít và mình được làm những cái gì mà mình muốn,
chứ không chỉ là rèn luyện. Mặc dù là em là đã là một người rất là well-rounded, em không chỉ có học không, nhưng mà em rèn luyện thêm về võ hay gì đó vẫn chưa được coi đó là entertainment. Entertainment phải là giải trí đàng hoàng, đúng không?
Dạ. Yeah.
Chị cảm ơn Phương Anh rất nhiều. Các bạn thân mến, câu chuyện của Phương Anh hy vọng là một câu chuyện không những đem đến cho các bạn thêm nguồn thông tin về hành trình sự nghiệp trong các công ty Big Four, mà còn hé mở cho các bạn những điều gì là cần thiết để đi theo khối ngành này, cũng như câu chuyện về một người luôn luôn phát triển bản thân, không chỉ là dựa trên strength base, là dựa trên những cái điểm mạnh của mình, mà còn ý thức được những điều mà mình chưa mạnh và phát triển thêm trong những cái lĩnh vực để cho mình có thể càng ngày càng phát triển một cách toàn diện hơn. Phương Anh có lời gì nhắn gửi các bạn không?
Dạ, cảm ơn chị Trang đã có cái chương trình này hôm nay với em. Thì một cái ước muốn của em khi mà em, sau khi em học và em làm nước ngoài, một cái ước muốn của em là em muốn give back lại cho những cái giới trẻ, đặc biệt là giới trẻ của mình ở Việt Nam. Thì cái buổi nói chuyện hôm nay để cho em có cơ hội được chia sẻ với các bạn cái hành trình của em, cũng như là những cái bài học mà em đã rút ra từ bản thân em, thì em rất là trân trọng. Và em hy vọng là các bạn sẽ cố gắng nỗ lực mỗi ngày. Và mỗi ngày các bạn khi mà nhìn tới ngày mai thì các bạn nghĩ là ngày mai mình sẽ làm một cái gì đó khác hơn và cải tiến hơn ngày hôm nay. Thì em hy vọng là các bạn sẽ có suy nghĩ đó và các bạn sẽ trở thành một con người tốt hơn mỗi ngày. Và em cũng đang cố gắng làm điều đó và em hy vọng là các bạn cũng có được điều đó.
Chị cảm ơn Phương Anh rất là nhiều. Dạ. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại các bạn trong số sau. Bye bye.
Nếu các bạn yêu thích những podcast của CEO Lab, đừng quên like và subscribe vào channel để chương trình có thể gửi thông báo đến các bạn khi đăng tải các nội dung mới.
Các bạn chắc đã từng xem qua Em là bà nội của anh, Cô gái đến từ hôm qua hay Trạng Tí, hoặc gần đây hơn là phim Em và Trịnh, hoặc một bộ phim sắp sửa ra rạp đang rất hot, Trước giờ yêu. Nếu vậy, chắc chắn các bạn đã nghe đến tên một nhân vật, Phan Gia Nhật Linh, là đạo diễn, là nhà làm phim của những bộ phim đình đám này. Ít người biết rằng, anh Linh xuất thân là một kiến trúc sư và từ rất sớm đã có niềm đam mê và sự kiên định sẽ theo đuổi ngành điện ảnh. Số CEO Lab Careers vào tối thứ năm tới, lúc 8 giờ tối, hãy cùng lắng nghe câu chuyện của anh Phan Gia Nhật Linh, câu chuyện về hành trình tự tìm đường đến với ngành điện ảnh, cách anh tìm những cơ hội để bồi dưỡng năng lực và dấn thân vào đam mê này. Câu chuyện về ngành điện ảnh nói riêng và lĩnh vực sáng tạo nói chung, lạ thay lại có rất nhiều điểm tương đồng với ngành khởi nghiệp công nghệ. Các bạn đón xem để tìm hiểu nhé!